9 năm 2008 tức ngày 8/8 âm lịch năm Mậu Tý tại chùa Vũ Thắng. Gia đình của đại diện Phật Thánh đã tổ chức cuộc lễ trai tăng cầu siêu tinh thần bằng quy thuộc là quá giả, nhất là cha mẹ, để cho buổi lễ được đầy đủ cả tài khí và pháp khí. Chúng tôi được yêu cầu nắm cách bài thuyết pháp để chú nguyện phước lành đến gia đình tín hữu hôm nay, và đề tài của bài pháp mang tên là vết sẹo. Đúng ra là vết sẹo người mẹ. Người mẹ có một vết sẹo trên má phải, và người con trai bé bỏng của bà mẹ đang học tiểu học có một thư mời của nhà trường, nhưng cậu bé này không muốn người mẹ hiểu hỏi phụ huynh học sinh. Tuy nhiên cuối cùng rồi thì người mẹ cũng hiểu hỏi phụ huynh ở trường tiểu học. Tại buổi họp mặt, mọi người đều có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt mọi người. Nhưng mà cậu bé này thì vẫn cảm thấy xấu hổ, giấu mình vào một góc phòng, và ở đó sau buổi họp thì cậu bé nghe người mẹ kể cái nguồn gốc của vết sẹo từng từng. Thưa quý vị, khi con tôi còn bé, đây là lời nói của người mẹ đối với cô giáo, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc cháy, mọi người sợ không ai dám vào vì ngọn lửa bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà, một cái cây xà ngang rơi xuống. Tôi lấy thân mình vào, và cây xà đó, cái cây xà ngang đó đập vào người tôi rất mạnh đến rất xỉu. Nhưng thật may mắn, lúc bấy giờ có một anh lính cứu hỏa đến cứu cả hai mẹ con tôi. Thưa quý vị, người mẹ kể lại tại sao có vết sẹo đó. Thì khi người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên gương mặt, nói với cô giáo, vết sẹo này tôi không thể chữa được. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ hối hận về việc làm. Đó là việc làm lấy thân của tôi che cho đứa con, mà tưởng chừng như nếu không có thì đứa con sẽ chết. Đến đây thì cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp, nhào về phía người mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy người mẹ, cảm nhận được sự hy sinh của bà mẹ dành cho mình, và cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày đó. Đó là câu chuyện thứ nhất nói về tấm lòng của người mẹ. Và thưa quý vị, đa phần những đứa con chúng ta không thấy được cái sự hy sinh cao cả của người mẹ, và thậm chí nhiều khi còn xấu hổ như trường hợp cậu bé này. Nhưng khi cậu bé đã hiểu ra tấm lòng cao cả của người mẹ, thì cậu bé hối hận ăn năn và biết thương mẹ. Câu chuyện thứ hai, như quý vị đã biết là ở quốc tỉnh Phú Xuyên vừa rồi có động đất, khi căn nhà sắp sửa đổ sập xuống thì có một người mẹ ôm vội vàng đứa con vào lòng che chắn, và căn nhà đó đã chôn vùi cả người mẹ và đứa con. Đội cứu hộ dò theo tiếng khóc của em bé, đào bới tiếp cận vào bên trong và cứu được đứa em. đứa bé. Nhưng bà mẹ thì đã chết trong tư thế đang ôm đứa con, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động. Và khi mở cái điện thoại di động ra thì người ta đọc được có lời nhắn như sau: con ơi, nếu con còn sống, con luôn nhớ rằng mẹ rất thương con. Đây là trường hợp thứ hai đối với tất cả người mẹ. Từ khi tắt thở thì người mẹ vẫn thương con. Và có một lời nhắn rất là đậm đà tình cảm. Và người mẹ đó cũng lấy thân mình để che cho đứa con, để đứa con còn sống, cho người mẹ chết. Nhưng mà trước khi chết thì người mẹ cũng còn kịp để nhắn một cái tin nhắn. Rồi câu chuyện thứ ba, câu chuyện này được kể về một người mẹ điên rất xúc động. Người mẹ điên ấy thật là tội nghiệp, sớm là khinh bỉ, ruồng bỏ người thân, không quan tâm. Khi mẹ mình trở về nhà thì đứa con biết được mẹ mình không bình thường nữa và cũng không muốn nhận người mẹ. Người mẹ điên này không quan tâm cái điều đó, trong lòng mẹ luôn luôn yêu con và liều cả mạng sống để bảo vệ cho con. Người mẹ điên này hái đào dại trên núi, hỏi đứa con có ăn có ngon không. Người mẹ này là bị bệnh, nhưng mà cái tình thương của người mẹ nó vẫn còn tỉnh. Người mẹ đi hái đào trên núi, rồi là đào tiên đưa cho con. Rồi sau đó một hai ngày sau hỏi con lần ăn có ngon không, thì người con gì cũng thương mẹ cho nên nói dối rằng ăn rất ngon. Người mẹ tưởng thiệt, leo lên núi hái đào dại cho con, và cuối cùng người mẹ rơi vào xuống vực thẳm, trên tay còn ấm như quả đào. Vì nghe đứa con nói là ăn ngon, cái người mẹ này tiếp tục đi hái, hái đào để cho con ăn, thì con nó ăn ngon. Cho đây là tấm lòng của người mẹ thứ ba mà chúng ta đọc được. Người mẹ trong vết sẹo đó là người mẹ của phương Tây, người mẹ ở tỉnh Tân Xuyên Trung Quốc, và người mẹ hái đào đó là người mẹ Trung Đông. Dù mẹ là ai, da trắng hay da màu, là mẹ điên hay bình thường, xinh đẹp hay có vết sẹo xấu xí, thì tình mẹ luôn trọn vẹn, tâm cần tinh khiết, đó là tình thương không có điều kiện. Cho nên bài pháp này cũng có thể đổi một cái tên khác rồi gọi là tình mẹ. Thưa quý vị, tình mẹ động hơn bầu trời, ngọt hơn mật ong, và mắt mát hơn đó sinh tập nội. Ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta, tiếng hát xa xưa buồn quá độ, nhà ai già gạo đưa hẹn, mẹ hát à ơi bóng rời kéo, gia trời xanh đất. Người đâu có biết mẹ bọc ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chính vàng chính đỏ, 30 đứa đợt nâng lớp thông thương, 30 đứa rồi mẹ còn coi nhỏ, chưa từng trải bóc củ hoa. Ngày đó ta về mẹ từng lúc tóc, người thì không ta học tâm lặng. Cho nên thấy chúng ta gì, nếu một tính chung ngắn ngủi tương lai mơ hồ giả tạm, mà quên đi bổn phận lập con, thì quả thật là lỗ đạo vô cùng tâm. Thường thì chúng ta không phải là những người không thương cha mẹ, nhưng mà là những người vô tình bỏ quên cha mẹ. Mãi đến khi có danh lợi mụn pha sắc sáng, mà không trần nắng áo mùi dâu, hay lúc đất năng ra kéo bất bình, cường có mất dạy cái mình thì không, thì lúc bây giờ nhớ đến cha mẹ. Nhưng mà khi nhớ đến cha mẹ đã ra người thiên phổ. Bài thơ này xin tặng cho những người kém may mắn không còn cha mẹ. Năm xưa còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quên tôi ai cũng khóc, im lặng cũng sợ. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Độ nhỏ tôi không tin người thân yêu sẽ mất. Hôm mấy tôi chững chờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi ít thấy trên trán mẹ hôn tôi. Mỗi khi tôi phải đò đau lòng mẹ lăn lại. Kìa nhà ai bên cạnh mẹ con bổ về nhau. Tìm mẹ tôi không thấy, lúc buồn biết đâu đâu. Hoàng hôn phố lên mộ, chung chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Do đó, thưa quý vị, những người con mà có hiếu cha mẹ, khi cha mẹ còn sống, phải lo phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ. Thì vật chất như là y phục, thuốc trị bệnh, thực phẩm và chỗ ở. Ai về tôi gỡ buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính mẹ. Ai về tôi gửi đôi giày, phẩm khi mưa gió để thầy mẹ. Người con có hiếu cha mẹ là người con tiếp phụng dưỡng, tôn thờ cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Bởi vì gió đưa cảnh thức la đà, mẹ cha còn sống tập đại hiện hết. Đức Phật dạy cúng dường cha mẹ cũng giống như là cúng dường của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cũng là cái người đã ơn cha mẹ cách đầy đủ trọn vẹn. Như quý vị biết, Đức Phật khi mà vua Tịnh Phạn còn sống thì Đức Phật thăm viếng thuyết pháp giảng kinh để tiết độ cho vua Tịnh Phạn được đắc đạo đắc quả. Khi vua Tịnh Phạn thăng hà thì chính Đức Phật là cái người cung tống viên quan lo tận lị cho vua Tịnh Phạn. Còn khi mà hoàng hậu Ma Gia sau 7 ngày từ trần thì Đức Phật ngài đã bay lên cõi trời để thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia. Cho nên Đức Phật là một gương hiếu hạnh, không những trong kiếp này mà trong nhiều đời. Có kiếp sanh làm hoàng tử, xin hy sinh cái mạng sống của mình để cứu người cha. Khi mà người cha bị hung thần bắt ân định thì hoàng tử là tiền thân của Đức Phật đã xin thế mạng của cha. Trong nhiều đời nhiều kiếp thì Đức Phật là tiền thân của Đức Phật kiếp này và tiền thân của kiếp trước, luôn luôn là cái người có hiếu cha mẹ. Qua ba câu chuyện đó chúng ta thấy rằng tình mẹ và tình cha vô cùng bao la trên trời đã không biết đâu. Ai làm công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn hơn. Có nhiều khi tôi nói rằng con trai nối thái bình nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy. Nhưng mà ai làm công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Và Đức Phật này cũng dạy rằng nếu người nào muốn thành Phật, muốn chứng đạo quả Bồ Đề thì người đó phải hiếu kính cha mẹ. Đức Phật dạy sau khi mà ngài lo lễ tang cho vua Tịnh Phạn, cung tống chuyên quan vua Tịnh Phạn đến đại quả tán, thì có nhiều người thắc mắc, xúc động, ngạc nhiên cũng thắc mắc. Thì lúc bấy giờ Đức Phật đã nói rằng: này các tỳ kheo, người nào mong cầu đạo Bồ Đề, mong cầu cứu khổ chúng sanh hoặc mong cầu thánh quả tốt thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính cha mẹ. người con hiếu với cha mẹ sẽ thành tựu vô cách vậy. Đây là lời dạy của Đức Phật. Người nào hiếu với cha mẹ thì người đó được phước báo, đó là bình thường. Nhưng mà người nào muốn giải thoát, muốn thành tựu đạo quả bồ đề thì cũng phải hiếu với cha mẹ. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy, nếu người nào hiếu với cha mẹ thì được hạnh phúc, người nào phụng dưỡng cha mẹ được hạnh phúc, người nào cúng dường cho các bậc chân tu và các bậc thánh nhân cũng được hạnh phúc. Sukha mattai aloka to mattai ta sukha, sukha samanyata aloka to ramanyata sukha. Mẹ cha phụng dưỡng như thay, sa môn phụng dưỡng được đầy vui hơn. Như thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tấm gội buồn ơn sự lành. Thường cái đi chùa phúc Phật, nhưng mà thường quên có hai vị Phật trong nhà, đó là cha mẹ, và chúng ta phải cúng dường cha mẹ như là cúng dường Phật. Có nhiều người chúng ta đi chùa đã cung kính, kính Phật cũng động tâm, nhưng mà thiếu đi cái bổn phận cung kính cha mẹ. Thì trong bài pháp này tôi muốn nhắn nhủ với mọi người chúng ta, cúng dường cha mẹ cũng chính là cúng dường Đức Phật. Và người nào muốn thành tựu đạo quả bồ đề giải thoát thì người đó phải hiếu kính cha mẹ. Trong kinh Hạnh Phúc Mangala Đức Tăng, Đức Phật dạy: Ma ta bi tu bát ta nam bồ tát ra ta tăng ngô na pu la cam man ta ê tăng măng gơ mô tâm măng. Một nết hạnh phụng sự mẹ, hai nết hạnh phụng sự cha, ba sự tiếp độ vợ con, bốn những nghề không lẫn lộn nghiệp dữ. Đó, cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao nhất. Hạnh phúc là gì mà mọi người ai muốn, mọi người ai tìm cầu, kể cả chư thiên và nhân loại. Nhưng trong bài kinh Hạnh Phúc thì hạnh phúc kể cả chư thiên và kể cả loài người ai cũng mong cầu hạnh phúc. Và Đức Phật dạy hạnh phúc là phụng dưỡng mẹ, hạnh phúc là phụng dưỡng cha, hạnh phúc là tiếp độ vợ con, hạnh phúc là có những nghề không phải ác nghiệp. Như vậy chúng ta cúng dường cha mẹ tức là chúng ta tìm cái hạnh phúc, chứ không phải cúng dường cha mẹ là để cho cha mẹ hạnh phúc. Và cúng dường cha mẹ để chúng ta được hạnh phúc, không những đời này đời sau. Bây giờ ăn lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quá. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được đi đại tạc sanh. Tại sao mình cúng dường Đức Phật? Vì mình muốn được có phước, mình muốn có hạnh phúc. Mà cúng dường Đức Phật thì cũng giống như cúng dường cho cha mẹ. Cho nên cúng dường cho Đức Phật chúng ta được hạnh phúc, cúng dường cha mẹ chúng ta được hạnh phúc. Nhiều khi cúng dường Đức Phật thì chỉ là một cái pho tượng, nhưng mà cúng dường cha mẹ thì cha mẹ biết. Cái ngày cha mẹ của mình lớn tuổi, 70 tuổi, bệnh hoạn, cũng ăn uống được gì. Nhưng mà tới mùa lễ trung thu hoặc là tới mùa lễ Tết, chúng ta cúng dường cha mẹ mình một món quà, một cái gói bánh, một hộp bánh. Cha mẹ mình vui, ăn thì không được nhưng mà rất là vui. Cái niềm vui đó là chúng ta một phần nào đó trả ơn nhà. Có nhiều cha mẹ không ăn, cho con cháu ăn, cho cháu nội cháu ngoại ăn, nhưng mà cha mẹ rất vui vì có một người con, có một người dâu, có một người rể là chiếu. Cho nên cái sự cúng dường chúng ta đối với cha mẹ là để cho chúng ta được hạnh phúc, để cha mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc là được, còn cha còn mẹ, bởi vì còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ đi đời trước dây. Đời trước dây thì người ta còn nói lại cha mẹ mất rồi con phải một con. Cho nên hạnh phúc ta đã có trong tầm tay, giống như ta có một cái tài sản
rất lớn, mà đang ăn ở trong nhà chúng ta, chúng ta rất hạnh phúc. Cha mẹ như một cái tài sản tinh thần rất rất to lớn. Do đó người con mà hiếu kính với cha mẹ tức là đã tự cho mình cái niềm hạnh phúc, cái sự an lạc, đồng thời đem đến cha mẹ mình cái niềm hạnh phúc, cái sự an lạc. Việc làm nào mà Đức Phật dạy đem lại cái hạnh phúc cho mình và đem lại cái hạnh phúc cho người, việc làm đó nên làm. Việc làm nào mà đem lại hạnh phúc cho mình mà đau khổ cho người thì không nên làm. Việc làm nào mà đem lại đau khổ cho mình và hạnh phúc cho người cũng không nên làm. Việc làm nào mà đem lại đau khổ cho mình, đau khổ cho người càng không nên làm. Cái việc làm chúng ta rất đơn giản là hiến kính cha mẹ, cúng dường cha mẹ. Việc làm này là việc làm đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thấy người ta được hạnh phúc. Vì thấy được cái hạnh phúc của hạnh phúc là đúng hay không? Lời Phật dạy. Còn nếu mình thấy người ta hạnh phúc của mình khó chịu, đau khổ thì cái đó không phải là Phật tử. Cái đó gọi là ma tử. Ma tử tức là con của mình dương. Còn Phật tử là con. Hạnh phúc là mình thấy người ta được hạnh phúc, người ta được sung sướng, mình được hạnh phúc. Nếu người nào mà giữ được cái tâm này hoài thì chết thì xin chúc mừng. Chúc mừng vì người đã chắc chắn sẽ được ưu tiên trên xe đó. Vậy có sao? Và nếu người nào mà cảm thấy hạnh phúc khi người gây cho người khác đau khổ thì xin chia buồn. Vì vị sướng đặt trên trời sẵn, nó sẽ đi nước ta sẽ đi thẳng vào chính từ địa ngục. Nhưng cúng dường cha mẹ đó là hạnh phúc. Trong cây giao Việt Nam dạy chúng ta cúng dường cha mẹ thế nào? Công gia đức mẹ cao dần, luôn mang tiếng nước những ngày nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thở thông thái, thức khuya dậy sớm cho cần, quạt nồng ấm lạnh giữ phòng đạo con. Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho tánh mà nuôi mẹ dạy. Đói lòng ăn hộp trời là nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu năng. Đói lòng ăn trái nổi non, những con đưa mẹ cho tròn nghĩa sinh. Ông bà mình dạy mình như vậy. Cái giáo tục của Việt Nam hưởng cái đạo lý Phật giáo. Cho nên là mà trong Phật giáo dạy chúng ta có thiếu. Thiếu đạo là Phật đạo. Thưa quý vị, trước khi kết thúc bài thuyết pháp, chúng tôi muốn hướng dẫn cho quý vị cách để mà thả hiếu cha mẹ như thế nào. Hồi nãy giờ thì nó nói vòng vòng để nói đến tấm lòng người mẹ, tình mẹ đối với chúng ta, tình cha đối với chúng ta. Và ngược lại, chúng ta phải làm sao để mà làm tròn nghĩa, làm tròn nghĩa với đàn ông con. Nếu người nào thấy có lỗi cha mẹ thì nhớ đọc cái bài kinh kính thưa cha mẹ thường khi nghĩ si con sợ lỗi người. Ở đây ăn thuộc phải không? Ông số vị mà có lẽ chưa buộc phải tìm xin chú ý thành đặt cái bài này món này. Và khi đặt như vậy tự nhiên cái tâm mình có cái lỗi, cái lỗi làm gì đó mình sám hối thêm. Về phương diện vật chất thì trái hiếu cha mẹ những gì đã biết, trong Phật giáo dạy chúng ta thể cha mẹ bằng cách là tổ chức cúng dường trai tăng để bắt để thành tựu ba cái điều kiện. Điều thứ nhất là tác ý phụ túc che tăng an sampada. Điều thứ hai là thực phẩm phụ túc quá khứ sampada. Và điều kiện thứ ba là tăng già phụ túc thành ra sampada. Ba điều kiện này mới có thể hầu đủ mức cha mẹ khi cha mẹ có đẻ. Nhất là phải có tác ý, thứ hai là phải có thực phẩm, thứ ba là phải có tăng già. Và đúng là thứ tư nữa thì cha mẹ tiếp nhận cái phúc báo này, thì là xem như phúc báo nó sẽ đến cha mẹ. Thì hôm nay là có cánh là người đã thực hiện đúng lời dạy Đức Phật, rồi phải tỉnh cái tâm các nơi để mà cúng dường sao nói hồn, rồi tác ý, rồi phải có thực phẩm, rồi có tâm già, sau đó mới có sự tiếp nhận cái phương pháp. Về phương diện báo hiếu tinh thần thì người con
và tích cực đáp lời công ơn cha mẹ. Như sao? Thứ nhất, bản thân cái người con đó phải biết tu hành, xa điều ác làm người lành, thanh lọc tâm công thật, tránh xa điều ác chớ hành, gần công tu tập hạnh lành vui theo, giữ nguồn tâm lý trong quen lời xưa như Phật nhớ nhà Phật vậy. Cái người mà tu hiếu cha mẹ là người đó phải trở thành một cái người tốt, người hoàn toàn, người có phép, thì cha mẹ nó rất là hoàn nghĩ, rất là vui. Vì mình thấy cha mẹ muốn cha mẹ vui, mà muốn cha mẹ vui thì người con phải tốt, phải tu. Ông bà mình có nói là khéo tu thì nổi, dụng tu thì chịu, lên lên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chịu. Nếu mình chìm nó thì người cha mẹ có vui. Nếu mình giàu có, mình sang trọng, ăn lên làm ra, cha mẹ rất là vui. Mà muốn được như vậy thì phải có phước, có đức. Cho nên ông bà có dạy là có đức mà xếp mạng, có phước thì ăn bạn hết. Còn người bạc phước, người vô phước, người không có đức thì không có gì. Nên bản thân của người con đó phải biết tu, tu. Và tu có nhiều cách, phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật là phải cố thế, và cao nhất của phước vật đó là cất chùa tới chúng ta, cùng phước đi xây chùa tới chúng ta. Cái giáo có câu là gì? Xây chùa tô tượng túc chuông, ba công đức ấy thập phương đinh lại. Có nhiều vị thích chơi nghi chỉ có chơi nghi giống xây chùa. Có nhiều vị thích cách tăng thì chỉ có cúng dường thức ăn trong vân vân. Xây chùa là một tầng bốn công đức ngủ. Có nhiều người thích xây chùa chứ còn cúng dường thực phẩm là không cúng, để tăng thì không. Có người thích để bắt hội thì năm bảy trăm vị, cái ngàn vị, chứ còn mình vận động kêu gọi rồi cúng xây chùa thì thôi làm thinh. Người con phải biết tu về phước vật, người con phải biết tu về phước đức, phải tu về phước đức. Người tu phước đức tức là người phải làm lành đất dữ, ai đó rất làm lành, biết này chưa được nhận biết sai. Người tu về phước đức là phải trải tâm từ, người tu về phước đức là phải cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sanh được an vui tiến hóa. Người tu thì lúc đó là có từ bi xả. Có một người họ làm cái buồn lòng mình không hỷ xả được, thì sao gọi là mình là người có đức? Mình là người bao dung, chứ không phải mình ác được cái câu gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không có nói sai. Ai đang gây cho mình cái đau khổ, cái tiền não để nó 10 năm sau là chết sổ. Mà khi người ta gây cho mình cái tiền não, mình phải hỉ xả người ta. Người ta chửi mình cảm ơn. Lửa tử vàng gian nan đủ sức. Người ta chửi mình muốn giận, cái thứ hai mình mới là Phật tử được. Như Đức Phật mà bị ta chửi thì ta có chửi lại. Chúng ta là Phật tử cũng vậy. Khi mà bị ta nói nặng nói nhẹ mình mua một Phật. Cảm ơn. Lửa tử vàng gian nan đủ sức, chứ không phải là tôi giữ mình để đó tuần sau tính bây giờ tôi đánh Phật. Và hôm nay là ngày có phần trai giới thôi tôi im, còn hôm nay là ngày nó cay thôi tôi đừng thích, để qua cái ngày khác đừng thích. Thì mình có câu sai là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tu hành có đáng mua bán, yên tâm mà tu tập. Yên tâm tu tập tức là phải yên tâm tu tập là phải quán tới cái nghiệp báo nhân quả luân hồi tại sao. Cho nên người con biết cha mẹ là bản thân người con phải tu về phước vật, phước đức và phước trí. Phước trí là trí tuệ phát sanh do sự tu tập, như nghe kinh chánh pháp, ngồi thiền, vân vân. Người con biết cha mẹ là phải hướng dẫn cha mẹ tu hành, phải biết hướng dẫn cha mẹ tu tập. Có nhiều vậy nói chưa nói thì con làm được. Nói sao làm được, nói cha mẹ con không biết đạo. Mỗi lần con nói đi chùa rất là khó. Con đi thì được rồi, con quan nghĩ lắm. Nhưng mà con nói mẹ con đi, cha con đi thì cha mẹ con không chịu đi. Bây giờ xin chỉ được cách để gì cho mời cha mẹ đi.
Thì hôm nay tại chùa Thắng có lễ cúng dường cây tăng cầu siêu này, nói cha mẹ đi vào chùa đây để nghe pháp, mình để nghe kinh, cha mẹ mình cũng có thể là từ chối một lần, mình đăng nghĩ hai lần không. Và nhiều khi mình để con thơ cúng dường cha mẹ, nói cha mẹ đi chùa đi rồi con cái dành tiền và mình cũng có sẵn đây rồi, 500.000 triệu để cúng dường cha mẹ, cho cha cho mẹ cho mẹ thì có đi chứ được về luôn. Đi chùa chủ thắng về được 500.000 hai không tham đi người phàm mà đâu phải thắng đâu. Nên nhiều khi mình phải là dĩ độc bị độc, dĩ độc bị độc, lấy độc để độc. Chứ nếu không á, cha này cha mẹ mình đi một đường đi một ngã thì mình đâu có hiểu đâu. Mình đi chùa nhiều, mình làm phước nhiều, mình có phước trên cõi trời. Còn cha mẹ mình không biết tu đi đâu, xuống chín tầng. Cho nên thành ra là mình ra không có cứu được, cứu nó cũng khó cứu. Nhưng bây giờ cuộc sống thì mình phải biết cách để đỡ ơn cha. Khi cha mẹ vào chùa nghe kinh tính pháp thì tự nhiên hiểu ra, cũng tầm cũng lấy. Khi chưa hiểu thì cũng trăm ngàn, trăm ngàn cũng lấy. Nhưng mà khi hiểu rồi thì 5 triệu đồng cũng lấy. Quý vị cứ nghĩ là mình để dành tâm tủ mình cầm 50-70 triệu mà cha mẹ mình không đi vô chùa được. Mà nếu mình bỏ ra 1 triệu đồng mà cha mình đi chùa được thì nên bỏ ra 1 triệu đồng. Giờ mẹ đây thì rồi sáng này vô chùa cũng thắng đi, cũng con đưa mẹ 1 triệu này thì cũng 500 còn 500 để trả. Ví dụ còn là con đưa mẹ 100 ngàn này thì cũng 50 ngàn còn 50 ngàn để trả. Nếu mà chúng tôi là cái đặt trong cái gai đó thì chúng tôi sẽ đi viện. Tự nhiên mình cũng có 500 ngàn còn mình sáng này tự nhiên mình được 500 ngàn. Nên mà cái tiền hợp pháp, cái cha mẹ mình lấy mình, đây là hợp pháp. Bây giờ tôi nghĩ là cái chuyện không thánh như vậy đó, thì bất cứ người nào cũng chọn cái phương án là đi chùa một tháng thì được 500 ngàn. Cầm tay nắm 1 triệu nhưng mà cũng 500 còn dư 500. Còn mình con cái đi chùa về không lo phụng dưỡng cha mẹ, không mua bánh mua cái cúng dường cha mẹ, rồi cha mẹ mất cái niềm tin, nó mấy đứa này đi chùa gì mà nó mất thiếu quá. Mà khi mình bảo đi chùa mà mình nói cha mẹ chùa chắc chắn cha mẹ không đi, không có chút tiến bộ. Còn bây giờ mình đi chùa mình hiểu pháp rồi mình tu tập thì tự nhiên cha mẹ mình sẽ quan nghĩ, và khi quan nghĩ thì mình nói, mình có uy tín, mình nói cha mẹ sẽ nghe. Vì thời gian có hạn nên sư cũng có thể kéo dài các pháp được. Nhưng kết thúc ở đây, sư có một bài thuyết pháp về giữ yếu tâm kinh tạng Bali, thuyết cho khoảng mấy ngàn người nghe ở tại chùa Pháp Pháp Môn. Thì lát nữa vị nào cần thì sư giúp cho mỗi người cái đĩa dễ nghe. Còn bài pháp này thì nó không đủ, bây giờ nó không có nhiều. Do đó là chỉ xin mình tốt tác nghiệp thôi để làm pháp thiết cho ngày lễ hôm nay. Trước khi dứt lời xin thành tâm chú nghĩa quốc lành đã chư thiên, nhất là chư thiên được xung quanh tại chùa tháng này, rồi xin các ngài hoan hỷ thọ lắm. Sau khi dùng năm rồi xin hộ trì đến chư đại đức tăng ni, còn để chư phật tử được nhất là đình thí chủ được có thể đêm nay phân tâm thường lạc tỉnh tấn tu hành. Xin cầu siêu lên cho bà cụ bà Lê Thị Kiểu và thân bằng quý thuộc đã mới giải của gia đình thí chủ. Cầu xin hương linh của các chị ấy được chúng ta đại nhạc cảnh kết quả là người quả trời quả những bạn thân chí nguyện. Và cuối cùng xin thành tâm hướng nghiệp quốc lành cho tổng thể quý vị được tinh tấn tu hành cho người Phật đạo. Nên là chúng ta đại chẳng ngại về lòng người.